269, chuyện nàng Surata, tiền thân Surata, kẻ hưởng được bề ngoài duyên dáng. Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một cô gái tên là Surata, dâu của ông Cấp Cô Độc, con gái của vị phú thương Danan Raja và là em út của nữ cư sĩ Visakha. Cô ta về làm dâu nhà ông Cấp Cô Độc với lòng đầy kiêu ngạo vì nghĩ rằng cô vốn xuất thân từ một gia đình sang trọng. Cô rất bướng bỉnh, thô lỗ, nóng nảy và hung tợn. Cô từ chối các bổn phận đối với cha mẹ mới hay đối với chồng mình. Cô đi khắp nhà nói năng thô lỗ và còn đánh đập cả mọi người. Một hôm, Bậc Đạo Sư cùng 500 tỳ kheo đến giếng ông Cấp Cô Độc. Mọi người ngồi xuống, vị đại thương gia ngồi bên cạnh Thế Tôn và nghe Ngài thuyết pháp. Lúc ấy, Surata đang la mắng những người giúp việc. Bậc Đạo Sư ngưng nói và hỏi tiếng gì ồn ào như vậy. Vị thương gia giải thích rằng đó là con dâu thô lỗ của ông. Cô ta đã không cư xử đúng đắn đối với chồng và cha mẹ chồng. Cô chẳng hề bố thí và chẳng có điểm nào tốt cả. Cô không lòng tính thành mộ đạo. Cô đi khắp nhà, la mắng suốt ngày đêm. Bậc Đạo Sư truyền gọi cô ta đến. Người phụ nữ kia đến và sau khi đảnh lễ Bậc Đạo Sư, cô đứng một bên. Rồi Bậc Đạo Sư hỏi cô, này Surata, có 7 loại vợ mà một người đàn ông có thể gặp. Cô thuộc về loại nào? Cô ta trả lời, bạch Thế Tôn, Ngài dạy vắn tắt quá, con không hiểu được, xin Ngài giải thích thêm. Được rồi, Bậc Đạo Sư dạy, hãy chú ý nghe đây. Rồi Ngài đọc các bài kệ sau. Tâm địa xấu, điều hay chẳng thiết. Yêu người ngoài lại ghét bỏ chồng. Của tiền chồng tạo phá tan. Vợ này phá hoại, nhà chàng xứng tên. Vật chồng tặng do tiền mua bán. Nghề tinh chuyên cuốc xén nông gia. Cố tình lấy cấp dần già. Vợ nào như thế gọi là tặc gian. Quên phận sự hung tàn lười biếng. Lại tham lam xấu miệng sân đầy. Chuyên quyền với kẻ dưới tay, mang danh là loại vợ đây cao cường. Còn kẻ vẫn mến thương điều tốt, chăm sóc chồng như một mẹ hiền. Của tiền chồng tạo giữ gìn, mẫu nghi mới gọi đúng tên vợ này. Tôn trọng chồng cũng tài như thế, đàn em thơ kính nể người anh. Nhún nhường tuân phục chồng mình, vợ là hiền muội đúng tình chất chơn. Kẻ luôn mừng đón chồng khi thấy, như bạn bè sao mấy độ xa. Hiến dâng đức độ nghiêm hòa, vợ nào như thế, gọi ra thân bằng. Sợ hung tàn, tâm an chịu khổ, chẳng cuồng si đầy đủ kiên trì. Chân tình chịu chuộng mãi ghi, vợ kia được gọi nô tỳ chính danh. Này Surata, trên đây là 7 loại người vợ mà một người đàn ông có thể có. 3 loại người vợ bị gọi là vợ phá hoại, vợ bất lương và cao cường phu nhân sẽ tái sinh vào địa ngục. 4 loại người vợ còn lại sẽ được sanh vào cõi trời thứ 5. Vợ cao cường, tặc gian phá hoại, giận dữ hoài chẳng biết kính ai, hết đời bỏ xác đầu thai, xuống miền địa ngục khó ngày thoát đi. Vợ thân bằng, mẫu nghi hiền muội, hoặc nô tỳ trong cõi đời này, ngoan hiền tự chủ lâu dài, hết đời bỏ xác lên trời sống vui. Khi Bậc Đạo Sư thuyết giảng về 7 loại người vợ như thế, Surata đắc quả dự lưu. Và khi Bậc Đạo Sư hỏi rằng nàng thuộc loại vợ nào, thì nàng thưa, bạch Ngài, con là kẻ nô tỳ. Nói xong, nàng cung kính đảnh lễ Đức Phật và được Ngài tha thứ. Như vậy, chỉ với một lời khuyên bảo, Bậc Đạo Sư đã thuần hóa được người phụ nữ xấu thánh kia. Sau bữa ăn, Ngài tuyên thuyết về các bổn phận trong giáo hội, rồi Ngài vào hương phòng. Bấy giờ các tỳ kheo họp tại pháp đường và ca ngợi Bậc Đạo Sư. Này các pháp hữu, chỉ với một lần khuyên bảo duy nhất, Bậc Đạo Sư đã thuần hóa được người phụ nữ xấu thánh kia và khiến cho nàng đắc quả dự lưu. Bậc Đạo Sư bước vào và hỏi xem họ ngồi với nhau đang thảo luận chuyện gì. Họ thuật lại như trên. Ngài dạy, đây chẳng phải là lần đầu tiên ta thuần hóa Surata bằng một lời khuyên bảo duy nhất đâu. Rồi Ngài kể tiếp một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là thái tử do chánh cung hoàng hậu sinh ra. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takashila. Sau khi vua cha băng hà, Ngài nối ngôi và trị vì rất công chính. Mẫu hậu Ngài là một người đàn bà nóng nảy, dữ tợn, thô lỗ, gắt gỏng, ác khẩu. Ngài chỉ mong sao khuyên bảo được mẹ, nhưng Ngài cũng nhận thấy rằng không nên làm điều gì bất kính đối với mẹ. Vì thế, Ngài cố tình kìm một cơ hội để hé lộ dần ẩn ý. Một hôm, Ngài đi vào vườn hoa và mẹ Ngài cũng theo Ngài. Một con chim cưỡng xanh đang kêu the thé trên đường. Khi ấy, các triều thần đều bịt tai lại và la lên. Cái giọng thật kinh khủng, cái tiếng kêu ấy thật ghê rợn, đừng gây ra cái tiếng ấy nữa. Bây giờ Bồ Tát đang đi qua vườn hoa với mẹ và đoàn người du lãm. Một con chim cu đậu trong đám lá rậm của một cây sa la, hót lên âm điệu ngọt ngào. Mọi người đứng đó đều thích thú khi nghe nó hót, vỗ đôi bàn tay rồi chìa tay ra và yêu cầu nó. Ôi, thật là một giọng hót êm dịu, một giọng hót tốt lành, một giọng hót thanh lịch. Hót lên chim ơi, hót lên đi. Rồi họ cứ đứng đó rướn cổ lên chờ nghe. Bồ Tát chú ý đến hai sự việc này, nghĩ rằng đây là dịp mai để tiết lộ ẩn ý của mình cho mẫu hậu. Thưa mẹ, Ngài nói, tiếng kêu của con chim cưỡng trên đường làm cho ai nghe cũng phải bịt tai và thốt lên. Đừng gây ra cái tiếng ấy nữa, đừng gây ra cái tiếng ấy nữa. Và họ bịt tai lại vì âm thanh dữ dằn chẳng được ai ưa cả. Thế rồi Ngài đọc các bài kệ sau. Kẻ hưởng được vẻ ngoài duyên dáng, thoạt nhìn vào tươi sáng đẹp thai, nhưng buông lời nói chối tai, đời này đời kế chẳng ai yêu gì. Chim cu kia thường khi mẹ thấy, lớm đốm đen xấu dậy mặt dầu. Tiếng kêu êm dịu ngọt ngào, bao nhiêu kẻ đón người chào mến thương. Mong tiếng mẹ dịu dàng thanh lịch, lời khôn ngoan bỏ hết tự kiêu, âm thanh êm ái mỹ miều, giảng bài thánh pháp, ý niêu tỏ tường. Khi Bồ Tát khuyến dụ mẫu hậu bằng ba bài kệ trên, Ngài đưa mẹ vào cách suy nghĩ của mình. Sau đó mẹ Ngài sống theo chính đạo, chỉ bằng một lời nói, Bồ Tát đã làm cho mẹ thành một người phụ nữ biết quên mình. Rồi về sau, khi từ trần, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Khi Bồ Tát khuyến dụ mẫu hậu bằng ba bài kệ trên, Ngài đưa mẹ vào cách suy nghĩ của mình. Sau đó, mẹ Ngài sống theo chính đạo. Chỉ bằng một lời nói, Bồ Tát đã làm cho mẹ thành một người phụ nữ biết quên mình. Rồi về sau, khi từ trần, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Surata là mẹ của vị vua ở Ba La Nại, còn ta chính là vị vua ấy.